Một lần nữa kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đang khi ở tại Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trong sự nhóm lại, nhiều hội thánh cũng phải online chứ không có giảng trực tiếp, bởi vì dịch bệnh lây lan ở Việt Nam cũng khá nhiều. Ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, một số hội thánh ở vùng California cũng không được nhóm lại như chúng ta. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho tôi và quý ông bà anh chị em ở giữa thành phố Paris rộng lớn này, đông đảo này, dịch bệnh cũng lây lan rất là nhiều, nhưng Ngài đã cho chúng ta còn có cơ hội gặp nhau tại đây trong đền thánh của Chúa để cùng học hỏi lời Chúa, cùng thờ phượng học việc Ngài. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội đặc biệt này. Chúng ta chẳng bao giờ quên ân huệ của Chúa đối với chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong hai Chủ nhật vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em đã dành thời giờ để học Thi Thiên 103 từ câu 1 đến câu thứ 13. Là Thi Thiên mà vua David đã viết ra để kêu gọi con dân của Chúa ở tại Israel và bây giờ khắp nơi trên thế giới hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va và đặc biệt là chớ quên các ân huệ của Ngài. Bài thứ nhất chúng ta đã học trong Thi Thiên này là ân huệ Ngài tha thứ các tội ác chúng ta. Ân huệ thứ hai mà Đức Giê-hô-va khiến cho chúng ta phải nhớ luôn và chớ quên các ân huệ của Ngài, đó là Ngài chữa lành mọi tật bệnh chúng ta. Ân huệ thứ ba mà chúng ta đã học, đó là Ngài cứu chuộc chúng ta khỏi chốn hư nát. Ân huệ thứ tư mà chúng ta vừa học trong Chủ nhật vừa qua, ấy là Ngài lấy sự nhân từ và thương xót mà làm mão triều đội cho chúng ta. Ân huệ thứ năm là Ngài cho miệng chúng ta thỏa các vật ngon. Và ân huệ thứ sáu trong khi chúng ta học tuần lễ vừa qua, đó là Ngài cho tuổi đương thì của chúng ta trở lại như của chim phụng hoàng. Và hôm nay chúng ta sẽ học ba ân huệ chót ở trong Thi Thiên này, và mong ước rằng qua ba ân huệ chót ở đây, khi chúng ta nghe, chúng ta nhớ mãi về ơn huệ mà Chúa đã đối đãi với chúng ta, Ngài ban cho chúng ta. Và chúng ta phải nhớ câu này: chớ quên các ân huệ của Ngài. Ân huệ thứ bảy mà chúng ta học hôm nay ở trong câu thứ hai và câu thứ sáu chép rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Ấy là Ngài thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho những kẻ bị hà hiếp. Đây là một ân huệ rất lớn, vì nhân loại của chúng ta ở trên trần thế này chìm ngập trong tội lỗi và đã bị dưới quyền cai trị của tội lỗi, ma quỷ và những kẻ ác. Vì vậy chúng ta là con nhân của Chúa, sống trong đường lối công bình ngay thẳng của Chúa, chúng ta gặp rất là nhiều bắc bớ khó khăn trong đời sống tinh quân của Chúa. Chúng ta bị hà hiếp rất nhiều. Và chúng ta hỏi rằng, ai là kẻ hà hiếp con dân của Chúa, thưa quý ông bà, anh chị em? Nếu quý ông bà, anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có nhiều kẻ hà hiếp chúng ta lắm, nhưng tựu trung chỉ có hai kẻ hà hiếp chúng ta mà thôi. Đó là thứ nhất là ma quỷ hà hiếp chúng ta. Chúng ta biết ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu thứ 8, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rằng: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch của anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Thành thử ma quỷ là một lực lượng đi rình mò để bắt bớ làm hại con dân của Chúa. Vì vậy mà chúng ta được kêu gọi phải tỉnh thức. Theo Kinh Thánh cho chúng ta biết ma quỷ là chúa của thế gian này, như ở trong Giăng đoạn 12 câu 31, đoạn 14 câu 30 và đoạn 16 câu thứ 11, Chúa Giêsu đã nói. Thứ hai, Chẳng những ma quỷ là chúa của thế gian này mà thôi, nhưng ma quỷ nắm quyền hay là cầm quyền trên sự chết. Ma quỷ dẫn chúng ta đi vào con đường sự chết, như ở trong Hebrew đoạn 2 câu thứ 14. Và còn nữa, ma quỷ làm cho đời sống của chúng ta bị đau đớn, khổ cực, khổ sở vô cùng. Giê-sai đoạn 14 câu 12, đoạn 16 và nhiều câu kinh thánh khác nữa. Và đặc biệt ở trong Tân Ước, chúng ta đọc kinh thánh chúng ta thấy ma quỷ hà hiếp người đương thời Chúa Giê-xu rất là nhiều. Và bây giờ vẫn còn rất là nặng nề hơn nữa, thưa quý bà anh chị em. Nếu quý bà anh chị em đọc Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 22, thì chúng ta thấy câu chuyện về một người đàn bà, gọi là người đàn bà Canaan. Khi Đức Chúa Giê-xu đi vượt qua xứ Israel, đi qua xứ Philippines, đi cái vùng Tyre, thì tại đó có một người đàn bà Canaan chạy theo sau Chúa Giê-xu, xin Ngài thương xót chữa lành con gái của bà bị ma quỷ ám nhập vào. Nó khổ sở, khổ cực lắm, bà diễn tả nó khổ cực vô cùng, bà chịu không nổi nữa. Nhưng các môn đồ thì ngăn trở không cho gặp Chúa Giê-xu. Rồi khi gặp Chúa Giê-xu thì Ngài nói rằng Ngài chỉ lo cho dân Israel mà không lo cho những người ngoại bang. Bà thất vọng lắm, nhưng mà không lìa bỏ Chúa, bà cứ theo Chúa mãi và xin mãi. Và đến nỗi Chúa Giê-xu nhìn thấy người đàn bà này có đức tin rất lớn, cho nên Ngài bằng lòng chữa lành bệnh cho con gái của bà bị quỷ ám. Bà, Chúa Giê-xu nói rằng ngươi có đức tin rất lớn, ngay giờ phút này con của ngươi sẽ được giải cứu. Và quả thật ngay giờ đó, thưa quý bà anh chị em, con gái của bà bị quỷ ám đó, quỷ bị đẩy lui ra khỏi, con gái bà không còn khổ cực nữa. Nếu chúng ta đọc kinh thánh chúng ta thấy ma quỷ hành hạ trên con người làm cho họ đau đớn khổ sở vô cùng lắm, thưa quý bà anh chị em. Nếu ông bà anh chị em đọc ở trong sách Mác đoạn 5 câu 1 đến câu 5, chúng ta thấy điều rõ rõ lắm. Khi Chúa Giê-xu đến miền Gê-ra-xê, bước lên thuyền, thì Chúa Giê-xu gặp một người đàn ông trật rụi, mình mẩy bầm tím hết, đi từ trong mồ mả đi ra. Anh là bị người quỷ ám đi lang thang, mỗi ngày có khi người nhà ta xiềng lại bằng xiềng, bao nhiêu xiềng anh bước ra hết. Anh đi lang thang trong mồ mả, anh dùng cây đập trong mình, trong thân thể của mình, máu chảy đầm đìa sưng dù. Thưa quý bạn chị em, khổ cực vô cùng. Chúa Giê-xu làm gì? Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi anh và anh được lành bệnh. Chúng ta thấy ma quỷ hành hạ một người rõ ràng lắm. Nếu quý bạn anh chị em cứ tiếp tục đọc kinh thánh trong thời đại Chúa Giê-xu, ở trong Mác đoạn 9 câu 17 đến 26, Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 14 đến 21, khi Chúa Giê-xu và các môn đồ từ trên núi Hóa Hình đi xuống chân núi, thì tại đó Chúa Giê-xu gặp một đứa trẻ bị quỷ ám mà khiến cho nó bị giật mình mẩy run rẩy như là kinh phong. Người cha của ông đau khổ lắm vì đứa con của mình như vậy. Ông thấy mỗi ngày nó bị kinh phong giật, rồi có khi té vào trong lửa phỏng hết, có khi té vào trong nước, nếu ai không kéo lên kịp thì nó chết. Nó khổ, ma quỷ hành hạ một đứa trẻ khổ vô cùng. Ông đem đến các môn đồ xin cầu nguyện, nhưng mà các môn đồ không đuổi quỷ được. Và may mắn ngày đó ông gặp Chúa Giê-xu và đem con trẻ tới. Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra ngay và giải phóng được con trẻ đó. Rồi một lần ở trong Luca trong 13 câu 11 16, Chúa Giê-xu gặp một người đàn bà bị ma quỷ hành hại, hành hạ đau đớn khổ cực suốt 18 năm. Ma quỷ nhập vào bà và làm cho bà còng lưng đi khòm về mãi, khổ cực lắm, thưa quý bạn chứ. Tôi nói ít câu chuyện thôi mà quý bạn chép đọc kinh thánh chúng ta thấy còn nhiều nữa, thưa quý bạn chứ. Ma quỷ hành hạ hà hiếp những người trần thế này nhiều lắm, mà trong đó có cả con cái của Chúa nữa, thưa quý bà anh chị em. Nhưng chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giải cứu những người bị hà hiếp như thế. Đức Chúa Trời có quyền năng trên ma quỷ. Và khi Chúa Giêsu đến trần gian thì gặp quỷ ám hành hạ người ta, Ngài đã giải cứu. Vì vậy mà lời Chúa bảo chúng ta chớ quên các ân huệ của Đức Giê-hô-va, vì Ngài làm gì? Ngài đã thi hành sự công bình và ngay thẳng cho những kẻ bị hạ hiếp. Công bình của ngay thẳng của Chúa là sao? Ngài có để cho con dân của Chúa bị hà hiếp bởi ma quỷ vậy thì Ngài có công bình đâu, Ngài có ngay thẳng đâu, tại sao Ngài để con dân Ngài bị như vậy? Nhưng cám tạ ơn Chúa Giêsu đến, Ngài giải phóng nhân loại ra khỏi quyền của ma quỷ, khỏi tai hành hạ của nó, và Ngài lấy sự công bình và chính trực để mà thi hành sự công bình chính trực trên chúng ta. Ngài làm gì? Ngài đuổi ma quỷ hành hạ chúng ta. Rồi Chúa nói rằng trong ngày sau rốt, khi Chúa Giêsu tái lâm, Ngài bắt ma quỷ trói lại, và khi Ngài đưa chúng ta vào thiên đàng trong trời mới đất mới, Chúa đẩy ma quỷ thả nó vào ở trong hồ lửa diêm sinh cháy bừng bừng cho đến đời đời không hề tắt, nó chịu đau khổ. Lúc đó Đức Chúa Trời của chúng ta đã thi hành sự công bình và ngay thẳng cho chúng ta. Ngay bây giờ Ngài vẫn can thiệp đuổi quỷ khi nó ám hại chúng ta, nhưng đến ngày sau rốt Chúa thi hành sự công bình và ngay thẳng, Ngài cứu chúng ta và đưa ma quỷ đẩy nó vào trong hồ lửa hình phạt đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, lực lượng thứ hai mà hà hiếp con dân của Chúa là ai thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng đó là những kẻ ác. Những cái ác được mô tả là con cái của ma quỷ, như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 38, Văn đoạn 8 câu 44 và nhiều câu Kinh Thánh khác nữa. Chúng ta thấy Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ma quỷ vốn con cái, những kẻ ác vốn là con cái của ma quỷ. Vì vậy ma quỷ làm thế nào họ cũng hành hạ những người theo Chúa như thế ấy, nó làm khổ cực lắm. Chúng ta sẽ thấy ở trong Văn đoạn 8 câu 44, Đức Chúa Giêsu phán cùng kẻ ác rằng: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Từ lúc đầu cha của các ngươi là kẻ làm cho những kẻ ác bắt chước ma quỷ và hành hạ rất là nhiều người. Ở trong Sứ Đồ đoạn 13 câu thứ 10 còn nói nữa, Phao-lô khi đến tại đảo Chipre, có một thuật sĩ Elima khi thấy một người sắp tin Chúa thì nó ngăn trở, và Đức Chúa Giêsu Phao-lô đã quở trách và làm cho ma quỷ nhập vào Elima này phải bị đuổi đi. Ông nói rằng: hỡi người đầy mọi sự gian trá và hỗn ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng sự công bình, và cứ làm hư đường thẳng Chúa thôi, chẳng thôi sao? Ma quỷ nhập vào trong một người qua một thuật sĩ, nó làm hư hại đường công bình và ngay thẳng của Chúa. Nó là con cái của ma quỷ, vì vậy nó cũng hành hạ con dân của Chúa thật nhiều, thưa quý bà anh chị em. Và nhiều câu Kinh Thánh nữa, nếu quý bà đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng những kẻ ác là tai sai của ma quỷ ở khắp thế gian này từ xưa cho đến nay, và thời đại này vẫn còn nữa, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta nhớ trong thời đế quốc La Mã, các hoàng đế La Mã và các quần thần của chúng là những kẻ ác, bắt bớ con cái của Chúa, đi đâu gặp con cái của Chúa thì đánh đập, bắt bỏ tù và khi giết chết nữa. Rồi chúng ta thấy họ ra nhiều cái trò để mà hành hạ con dân của Chúa nặng nề lắm. Họ bắt con dân của Chúa phải mang những cái chiếc áo tẩm dầu đốt cho họ đi chơi. họ bắt con heo của Chúa phải đánh với những thú dữ ở trong đấu trường, nếu thua thì bị cắn chết. Rồi họ còn chém đầu, họ còn bắt bó tù, tù đài và đi đâu cũng bắt bớ. Và trong thời đó chúng ta biết rằng có khoảng 10 triệu con dân của Chúa đã bị tử đạo dưới các vua, các hoàng đế của đế quốc La Mã, thưa quý bạn xem. Đi đâu cũng hành hại, bắt bớ con của Chúa và giết chóc và chém đầu đủ thứ hết, thưa quý bạn xem. Và thời đại này chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, chúng ta sống trong một số nước tự do, nhưng thưa quý bạn xem, chẳng phải vậy mà con của Chúa không bị hà hiếp bởi những kẻ ác cho ma quỷ cầm đầu không đâu, thưa quý bạn xem. Còn nặng nề hơn nữa, nhiều nước cấm con của Chúa không đến, không được thờ phượng Chúa, bắt bớ bỏ tù và có khi bị giết chết nữa, thưa quý bà anh chị em. Nhiều nơi con cái của Chúa đang nhóm lại thì họ ào vào tịch thâu hết kinh thánh thánh ca, rồi bắt đi kéo đến quan quyền nữa, thưa quý bà anh chị em. Họ hành hạ hiếp đáp con cái của Chúa nhiều lắm, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta hỏi Đức Chúa Trời ở đâu mà Ngài để con cái của Ngài ở trong cái hoàn cảnh đó, thưa quý bà anh chị em? Đức Chúa Trời quên chúng ta chăng? Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ quên chúng ta, Ngài sẽ thi hành sự công bình và ngay thẳng cho những kẻ bị hà hiếp. Là con dân Chúa bị hà hiếp, rồi đây Chúa sẽ thi hành sự công bình, chánh trực và sự ngay thẳng của Ngài. Bài thánh ca mà tôi và quý bà anh chị em vừa hát, trong bài thánh ca 147 có lời như thế này: bao cường quốc vương bá ngũ đại châu, xưa lẫy lừng nay còn đâu, ôi Christ hồi thánh nghìn thu còn nguyên, cầu nguyện rao giảng thường xuyên. Bao nhiêu đế quốc đã dấy lên trên thế giới này đã hà hiếp con dân của Chúa, Đức Chúa Trời lấy lẽ công bình và ngay thẳng để giải cứu những kẻ bị hà hiếp. Ngài đã đánh tan một đế quốc. Đế quốc đó bây giờ còn đâu? Đế quốc La Mã còn đâu, thưa quý bạn xem? Nhưng hội thánh vẫn còn nguyên. Những kẻ ác bây giờ bắt bớ đạo của Chúa, bắt bớ con dân của Chúa, rồi đây Chúa sẽ thi hành sự công bình và ngay thẳng. Họ sẽ lung tàn, nhưng mà hội thánh Chúa vẫn còn nguyên, vẫn còn các buổi cầu nguyện, vẫn còn rao giảng thường xuyên trên thế giới này, thưa quý ông bạn. Người ta lấy kinh thánh đốt đi để cho đạo của Chúa không còn nữa, nhưng kinh thánh mỗi ngày phát hành càng nhiều, thưa quý ông bạn. Hàng triệu triệu quyển kinh thánh được phát ra, được bán ra, và hội thánh vẫn còn nguyên. Chúng ta có thấy cái sự can thiệp của Đức Chúa Trời trên hội thánh của Ngài, con cái của Ngài không? Ngài thi hành sự công bình và ngay thẳng cho những kẻ bị hà hiếp như chúng ta. Đừng có sợ, và nhìn lịch sử của hội thánh chúng ta phải cảm tạ ơn Ngài, chớ quên các ân huệ của Chúa. Ngài là đấng lấy sự công bình và ngay thẳng, Ngài giải cứu, can thiệp để đem những kẻ hà hiếp được bình an ở trong Chúa. Cám tạ ơn Chúa vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy, ân huệ mà chúng ta cần nhớ luôn luôn mà đừng bao giờ quên, đó là Đức Giê-hô-va đã thi hành sự công bình và ngay thẳng cho những kẻ bị hà hiếp đối với hội thánh cũng như con dân của Ngài từ xưa tới nay, thưa quý ông bà anh chị em. Ân huệ thứ 8 mà trước giả Thi Thiên 103 này đề cập tới trong Thi Thiên này là gì, thưa quý bạn xem? Ở trong Thi Thiên 103 câu 8 đến câu 10 chép rằng: Đức Giê-hô-va chậm nóng giận và đầy sự nhân từ, Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Ở đây nói ân huệ đặc biệt mà Chúa đối với chúng ta là Ngài chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Nếu Đức Chúa Trời mà không chậm nóng giận, giống như chúng ta chuyện gì xảy tới thì nóng giận ngay, thì thử hỏi còn ai có thể sống trên đất này được không, thưa quý bà anh chị em? Những kẻ tội lỗi gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài chỉ phán một tiếng, Ngài chỉ giơ tay ra thì tan nát hết rồi, thưa quý bà anh chị em. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, ân huệ của Chúa đối với loài người chúng ta, và trong đó có chúng ta là con dân của Chúa, là Ngài chậm nóng giận đối với chúng ta, đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn. Nếu bắt tội luôn luôn chúng ta thì bao giờ chúng ta còn đứng vững trên trần thế này? Chúng ta là những tội lỗi đầy dậy, phải không, thưa quý bạn chị em? Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi của chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Ngài nhịn nhục, Ngài không có nóng giận, Ngài chậm nóng giận đối với chúng ta. Ngài chờ đợi chúng ta ăn năn trước mặt Chúa, thưa quý bà anh chị em. Loài người chúng ta ai cũng có máu nóng và ai cũng nóng tính. Đừng có nói người đó hiền quá, chúng ta thấy hiền quá, nhưng mà động tới thì coi cơn nóng giận nổi lên phừng phật, thưa quý bà anh chị em. Và đôi lúc chúng ta giận mà lại còn giận dai. Dầu Kinh Thánh nói rằng đừng giận cho tới mặt trời lặn, nhưng mặt trời mọc, mặt trời lặn gì chúng ta cũng giận tuốt luôn hết. Giận luôn luôn. Vì trong con người của chúng ta có sự nóng giận, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta thì khác, Ngài chậm nóng giận. Có một anh kia đi khám bệnh để thử coi mình có loại máu nào. Khi đi bệnh viện trở về thì bà vợ nói rằng anh đi thử máu, bác sĩ nói anh có loại máu gì vậy? Anh này nhìn người vợ mà nói rằng họ nói anh có máu N đó. Bà vợ nói lạ vậy, người ta nói có máu B, máu A, máu B, máu O là tốt nhất, mà anh lại có loại máu gì mà máu N? Anh chồng nói em thật là không hiểu gì. Máu N tức là máu nóng đó chứ máu gì. Ai cũng có máu nóng cả. Mà quý bà anh chị em tưởng là các môn đồ của Chúa có máu nóng không? Các môn đồ Chúa cũng máu nóng cả. 12 môn đồ của nó máu nóng hết, thưa quý bà anh chị em. Ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 9 câu 5 trở đi có nói một lần Đức Chúa Giêsu đi về Jerusalem, đi qua ngang thành Samari. Trước khi đến đó thì các môn đồ sai người đi tới tìm cái phòng trọ để cho Chúa Giêsu, và họ ở trọ ban đêm ở tại đó để tiếp tục hành trình. Nhưng người đến để tìm chỗ trọ thì bị từ chối và nói rằng các ông là người Israel, không được ở với chúng tôi tại đây, nhất định không cho ông trọ đâu cả, đi đâu đi đi. Ông Gia-cơ và ông Văn chạy về nói với Chúa Giêsu rằng thầy ơi, họ đuổi chúng ta đi, không cho chúng ta ở đây, không cho trọ gì cả, bây giờ thầy muốn không, anh em chúng tôi sẽ kêu lửa từ trời xuống hủy diệt thành phố này liền. Chúa Giêsu nói rằng nóng như vậy. Và Chúa đặt tên những người đó là gì? Bô A Nẹt. Có nẹt đó, nhưng mà nẹt như nẹt điện vậy đó, tức là nóng quá. Và Chúa Giêsu nói rằng các ngươi có biết các ngươi từ đâu mà có ý tưởng như vậy không? Chúa là đấng chậm giận và nhân từ, Ngài không có nóng giận mà thẳng thắn như vậy đâu. Hai môn đồ của Chúa Giêsu đã nóng giận như lửa, thưa quý bà anh chị em. Chưa hết, khi Gia-cơ và Văn nhờ mẹ của mình đã đi gặp Chúa Giêsu để xin khi Chúa Giêsu tức vị làm vua thì xin cho hai anh em họ, ông Gia Cơ và ông Giăng, mỗi người ở bên hữu, một người ở bên tả Chúa Giêsu. Khi nghe xin vậy thì các môn đồ của Chúa, các sứ đồ của Chúa còn lại làm gì thưa quý bạn cho em? Kinh Thánh nói rằng họ giận hai môn đồ đó lắm. Họ nóng giận giận như vậy. Họ giận hai môn đồ đó vô cùng, thưa quý ông bà, anh chị em. Vì vậy, chúng ta là những người có máu nóng. Ai cũng có lúc tức giận, nổi giận. Và có khi chúng ta giận dai và chúng ta giận đến nỗi mà còn tìm mọi phương cách để làm hại những người khác nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Chúa, Đức Giê-hô-va, chúng ta là đấng chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì nếu Ngài nóng giận, Ngài báo trả chúng ta liền, Ngài hình phạt chúng ta liền, thì thưa quý bạn cha em, chẳng còn một người trên thế gian này sống sót. Vì hết thảy chúng ta đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta đáng phải hình phạt đời đời. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đó là ân huệ mà Chúa dành cho tôi và quý bạn cho em. Và chúng ta nhớ mãi ân huệ này. Chúng ta sống ở đây, còn sống đây, còn ca ngợi Chúa, còn thờ phượng Chúa là vì sao? Vì Đức Giê-hô-va chậm nóng giận và đầy sự nhân từ đối với chúng ta. Ngài để chúng ta sống, để chúng ta thờ phượng Ngài. Để rồi đây khi chúng ta đến Ngài Chúa Giê-xu tái lâm, chúng ta được bước vào sự sống vinh hiển với Chúa. Đó là ân huệ mà tôi và quý bà cha em nhìn lấy mình đang còn sống đây. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Vì Ngài không nóng giận và hành phạt chúng ta ngay. Ngài chờ đợi chúng ta ăn năn để bước vào sự sống vinh hiển với Chúa. Ân huệ thứ 9 mà Thi Thiên 103 này nói nữa là ân huệ gì, thưa quý bà anh chị em? Chúng ta thấy ở trong câu thứ 13: Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Đây là ân huệ lớn lắm, thưa quý bà anh chị em. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, tức là chúng ta là những người tin Chúa, kính sợ Chúa, chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta làm công việc của Chúa, chúng ta không muốn làm điều gì Chúa buồn, chúng ta kính sợ Chúa. Và Chúa nói gì? Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào như người cha thương xót con cái của mình vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời như một người cha, Ngài luôn luôn yêu thương và thương xót những kẻ kính sợ Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 40, ở trong Ê-sai đoạn 49 câu 17 chép rằng: Hỡi trời, hãy hát, hỡi đất, hãy vui mừng vì Đức Giê-hô-va đã thương xót kẻ khốn khó. Ở trong Thi Thiên 78 câu 38 chép rằng: Nhưng Ngài vì lòng thương xót tha tội ác cho, chẳng hủy diệt chúng nó. Và nhiều câu kinh thánh khác nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta giàu lòng thương xót, vì có lòng thương lớn của Ngài mà yêu chúng ta, như ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 4. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hay thương xót, giàu lòng nhân từ, yêu thương chúng ta. Thương xót là gì, thưa quý bà anh chị em? Thương xót là tình yêu thương biến thành hành động để cứu giúp chúng ta trong những lúc chúng ta nguy cơ, nguy hiểm và khốn cùng. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của yêu thương. Sứ đồ Giăng đã viết thơ Giăng nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và Giăng đoạn 3 câu 16 chấp rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đức Chúa Trời yêu thương. Và đồng thời Ngài cũng thương xót chúng ta. Ngài biến lòng yêu thương của Ngài thành sự thương xót, sai con một của Ngài xuống cứu chúng ta. Và khi chúng ta gặp cảnh ngộ nguy biến nào, Đức Chúa Trời của tình thương biến cái tình thương của Ngài trở thành lòng thương xót để nâng đỡ, cứu giúp tôi và quý ông bà anh chị em trong mọi cảnh ngộ. Kinh Thánh thường nói ví Đức Chúa Trời như là một người mẹ đối với con cái của mình, như ở trong Ê-sai đoạn 49 câu 15 chép rằng: đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên người. Ê-sai đoạn 66 câu 13 nói nữa rằng: ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại Jerusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Kinh Thánh ví Đức Chúa Trời như là người mẹ, nhưng đặc biệt Kinh Thánh còn ví Đức Chúa Trời như một người cha nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 20, Ngài nói rằng: vậy thì Ê-phra-im là con rất thiết của ta, là con mà ta ưa thích. Ngài ví Ê-phra-im như là con trai của Ngài vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Ô-sê đoạn 11 câu thứ nhất thì Chúa cũng nói rằng Ngài yêu chúng ta từ thở còn nhỏ ở nhà Gia-cốp, và hết thảy các ngươi là kẻ sót của nhà Israel, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi, ta đã làm ra ngươi thì sẽ gánh vác các ngươi, ta sẽ bồng ẵm và giải cứu ngươi. Đức Chúa Trời với người cha bồng ẵm chúng ta từ trong lòng, khi chúng ta lớn lên Ngài vẫn bồng ẵm, và khi chúng ta già nua đầu râu tóc bạc thì Chúa nói gì, bỏ chúng ta không? Không, Ngài vẫn bồng ẵm chúng ta. Vì vậy mà Thi Thiên 103 câu 13 nói rõ rằng Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Cám tạ ơn Chúa, đó là ân huệ vô cùng đối với chúng ta, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cha mẹ có khi quên chúng ta, có khi phải gửi gắm chúng ta vào người nào đó để mà nuôi, nhưng mà Đức Giê-hô-va thì không bỏ chúng ta. Ngài như người mẹ, người cha bồng ẵm chúng ta mỗi đàng. Ngài như người cha thương xót con cái mình vậy. Khi nói người cha thương xót con cái của mình thì thưa quý bà cha em, không ai mà không nhớ Luca đoạn thứ 15 nói về một người cha thương xót đứa con của mình rời bỏ nhà đi quan đàng ăn chơi và trở nên kẻ nghèo khổ đau đớn vô cùng, ăn năn trở về. Người cha khi đứa con của mình lấy hết tài sản đi ra ăn chơi lêu lỏng rồi quan đàng đâu đó, người cha ở nhà thương xót con mình quá, luôn trông chờ con của mình về, chứ không phải là như những người cha khác. Nếu như người cha khác thì khi đứa con trai quan đàng trở về ăn năn, người cha gặp nó thì sao thưa quý ông bà anh chị em? Sừng sộ và đóng cửa lại không cho vào, đuổi đi. Người con bất hiếu, người con phản cha phản mẹ, đuổi đi, không cho ở nhà nữa. Nhưng không, quý bà đọc câu chuyện đây như thế nào, người cha này từ đằng xa thấy con mình chạy về, chạy tới mà ôm cổ con mình, dầu nó mặc áo hôi túi rách rưới, nhưng mà ôm cổ mà hôn, thưa quý bà cho em, ôm một cách tha thiết, yêu thương, thương xót vô cùng. Rồi gì nữa, bảo người ta lấy nhẫn đeo vào đầu tay, rồi lấy giày mà cho đi giày mới, rồi đồng thời mặc chiếc áo mới cho người con trai quan đàng đó nữa, thưa quý bà anh chị em. Chưa hết đâu, còn sai gia nhân bắt bò mà con mập làm thịt để mà ăn mừng, vì con này đã mất mà bây giờ đã còn, đã chết và bây giờ đã sống. Mời hàng xóm mọi người tới ăn mừng. Quý bà cha em thấy cái tình của người cha thương xót một kẻ bất hiếu, một kẻ lấy tiền tiêu sạch hết, ăn chơi quan đàng rồi trở về, người cha đã vẫn ôm con của mình mà hôn và đối xử như vậy không? Đức Chúa Trời nói gì? Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình vậy, thưa quý bạn. Còn hơn nữa, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô cùng. Đôi khi chúng ta phạm tội đi nghịch cùng Ngài, chúng ta đi bơ vơ và chúng ta làm bao nhiêu điều không đẹp ý Chúa, đó là Chúa bỏ chúng ta rồi, nhưng mà Ngài vẫn yêu và chờ đợi chúng ta trở về. Và khi chúng ta trở về ăn năn tin Chúa thì Ngài ôm chúng ta, Ngài bồng ẵm chúng ta, Ngài trưởng dưỡng chúng ta, thưa quý bạn. Đức Chúa Trời của chúng ta thương xót chúng ta như là người cha thương xót con cái của mình vậy. Và quý ông bà cha em có cảm xúc được cái tình yêu của Chúa đối với chúng ta, vốn là kẻ tội nhân hư mất, đáng phải bị hình phạt đời đời, mà bây giờ Chúa yêu thương chúng ta, ôm ấp chúng ta, bầm mỏng chúng ta như thế không? Đó là ân huệ rất lớn đối với tôi và quý ông bà cha em. Vì vậy lời Chúa dạy tôi và quý ông bà cha em như thế nào? Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Ấy là vì Ngài thi hành sự công bình và ngay thẳng cho những kẻ bị hạ hiếp. Ngài là đấng chậm nóng giận và đầy sự nhân từ đối với chúng ta, và Ngài thương xót chúng ta như người cha thương xót con cái mình vậy. Chỉ ba cái ân huệ đó thôi, chưa kể sáu ân huệ trước mà chúng ta đã học. Chúng ta cũng đáng phục với chân Chúa mà cảm tạ ơn Ngài. Chúng ta chớ bao giờ quên ân huệ của Ngài như David đã kêu gọi, thưa quý bạn xem, là con của Chúa. Đừng bao giờ quên ân huệ của Chúa đối với chúng ta, thưa quý bạn xem. Hãy nhớ mãi, rồi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta phục vụ Ngài để bày tỏ chúng ta biết ơn của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn xem. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.